Tất niên của cái lớp sinh pháp của Phật tử ở tại cái hội trường chùa Vĩnh Nghiêm này, thì tôi xin thông báo lại một lần nữa là bữa hôm nay là cái bữa tất niên của chúng ta, cái bữa giảng cuối cùng trong năm. Thì tất nhiên là sau cái bữa giảng này rồi thì mọi người Phật tử ai lo việc lấy để chuẩn bị những ngày xuân sắp tới, đó là cái lẽ tất nhiên của cái quy luật tuần hoàn mà nó là cái truyền thống của dân tộc, đó là cái tập quán của một nước, của nhân dân một nước, và ai cũng đều phải lo tết hết cả. Thế thì là sau khi mà lo công việc ba ngày xuân tết nhất xong rồi, tất nhiên là trong đó là các Phật tử là đi thăm viếng rồi lễ bái cúng chùa lễ Phật đầu năm rồi nhiều thứ lắm. Nghĩ cho tới thời gian đó các vị cứ thoải mái mà đi đây đi đó, đi lễ chùa với Phật, đi thăm bạn bè anh em thân bằng với thuộc, rồi các vị nhớ là qua ngày rằm tháng giêng âm lịch của ta, tới cái ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng thì xin mời, xin nhắc toàn thể các Phật tử sinh pháp chúng ta tề tụ lại để bắt đầu cái niên học mới. Và trong niên học mới các Phật tử sẽ có được một bộ kinh mới nữa để bồi dưỡng nâng cao cái kiến thức Phật học mỗi ngày mỗi lên cao. Mà tôi cũng xin là giới thiệu là các Phật tử mà học thêm một bộ kinh mới đó trong một năm nữa đó, thì cái sự nhận thức về giáo lý đạo Phật vô cùng vững chắc. Chỉ có cái điều là mình thực hành nổi thì mình có được an lạc giải thoát nhiều. Còn nếu như mình thực hành mà nó có mức độ nào đó thì cái sự an lạc giải thoát nó cũng ngang tới cái mức độ đó. Chứ còn không có cách nào mà các vị có thể lầm lạc bởi những cái tà thuyết của ngoại đạo nào khác, chắc chắn là như vậy. Học thêm một bộ kinh nữa cộng với cái sự ôn cố tri thân của các vị thì chừng một bộ kinh nữa thôi là các vị có một cái sự nhận thức rất là chính xác, không có thể có lầm lạc được. Thì mong rằng là bước sang năm mới các vị cũng đầy đủ sức khỏe và để tiếp tục cái công việc học hành như thế. Đó là thông báo về cái việc tất niên cũng như là cái ngày khai giảng bắt đầu của năm mới. Rồi còn một việc nữa tôi cũng xin thông báo, cái trường cơ bản Phật học ở tại chùa Vĩnh Nghiêm này. Trước đây 4 năm các Phật tử đã phát tâm đóng góp thể cúng, cũng như có một phần là coi như là cho quý thầy trong ban giám hương mượn cái vốn để làm Phật sự. Thì cái số tiền đó ban giám hiệu đã hoàn thành trách nhiệm cái công việc giáo dục 4 năm mà các vị đã đóng góp ủng hộ cho cái Phật sự đó, nay đã thành công, đã viên mãn rồi. Thì cái ngày thứ ba tới, ngày thứ ba bữa nay thứ nhật, ngày mai thứ hai là trưa, cái ngày thứ ba tức là nhằm ngày 13 tháng 10 tháng chạp âm lịch, cũng đúng 8 giờ giống như thường lệ chúng ta đến chùa đây để học pháp vậy. Bữa đó ban giám hiệu làm cái lễ bế giảng cái khóa 1 trường cơ bản Phật học và phát văn bằng tốt nghiệp cho những tăng ni sinh trúng tuyển trong khóa 1 mà đã học tu học 4 năm nay. Thành ra cái bữa đó là cách đây 4 năm là các vị đã hoan hỷ phát tâm để ủng hộ Phật sự rồi. Bây giờ đây sau 4 năm công việc đó đã hoàn thành, ban giám hiệu cũng có tổ chức một buổi lễ để mà cấp phát văn bằng. Điều đó đã nói lên cái kết quả đã viên mãn. Cho nên tôi thay mặt ban giám hiệu xin mời tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử nam nữ nhấn chút thời giờ quý báu đến để trước là tùy hỷ Phật sự, sau là chung vui với ban giám hiệu với ban giảng huấn của nhà trường, và cũng đồng thời đến dự để tỏ cái lòng hoan hỷ chung của Phật sự của thành hội Phật giáo, của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng tôi rất mong các Phật tử những thời giờ quý báu đến đông đủ như vậy càng tốt, hoặc đông đủ hơn nữa cũng tốt. Các vị nào bữa nay không có đi mà từ đó về, anh em chị em nhắc lại nhé, nhắc lại với nhau, cũng xin mời ban phương miễn vậy cũng được. Các Phật tử coi như là cái việc này là cái việc nhà, cái việc của cái nhà chung của Phật sự. Chúng ta không có câu nệ giới tờ, chúng ta cũng có câu nệ cái vai trò, cái địa vị gì hết, mà cái ngày đó các vị đến là để tùy hỷ Phật sự, để biểu lộ tấm lòng hoan hỷ vui mừng với cái thành công, mặc dầu nó là thành công bước đầu của Phật sự, là trong cái chuyện mà là giáo dục tăng ni sẽ đào tạo mầm non cho Phật giáo. Các vị đến là quý rồi. Cũng xin thưa bà, thật sự mà nói là một buổi lễ nào nó cũng có những cái khó khăn của nó. Nếu mà cái buổi lễ mà mời Phật tử mà đi đông quá ha, đây là xin mở cái ngoặc để nói mà bữa đó ban giám hiệu cũng có sống sanh những cái vật thực, mặc dù là thực phẩm nhẹ nhẹ để mà đãi cho nó vui mà cái chư tôn hòa thượng cùng các Phật tử có sống đàng hoàng hết. Rồi do vậy cho nên là cái việc mặc dù là đãi nhẹ nhưng mà vẫn có sống đầy đủ hết. Mà nếu như các Phật tử mà không đi á thì những cái tiêu chuẩn, những cái phần mà quà để đãi đó mà nó còn đầy nhảy thì coi nó cũng không biết tính làm sao à. Tiền mất mà không có kết quả gì hết. Cho nên là cũng mong là các Phật tử tới để tùy hỷ Phật sự chung vui, và chúng tôi cũng dự trù những cái tiêu chuẩn nhẹ để cho vui mà đều có hết. Nói vậy mà nếu các vị không đi là coi nó e chè, coi nó lạnh lẽo, coi nó giống như là cửa hàng bán không ai mua là khổ. Nhưng mà nói vậy đó là một cái lý nó vậy. Rồi cũng xin nói lại một cái điều, xin nói lại một cái điều, cái điều này là nó có cái tính cách đạo học đây này nha. Nếu như lỡ mà các Phật tử đang đầy đủ và thậm chí đông hơn nữa, Thì bây giờ còn cái điểm khó là ở chỗ này nè, là các Phật tử nào ví dụ như mình được một cái phần đãi đàn để chúng tôi đây ha, mà giờ lỡ nó hết rồi à, tới bên mình nó thì là nó không có này. Vấn đề là ở chỗ này là đệ tử Phật mà tu hành cao thấp là ở chỗ này à, mà giá như mình đã hết phần rồi mình không có thì lúc đó tâm trạng mình sao à, chỗ đó là cái chỗ đạo đức cao thấp là ở chỗ đó à. Đấy là tôi nói thật đó nha, đạo đức cao thấp là ở chỗ đó, tu hành kết quả nhiều hay ít là ở chỗ đó, có thì rất là quan hỷ rồi. Mà nếu như mình đi kể ra một lý do nào đó mà nó lỡ nó hết đó mà vẫn như là những người có, và đồng thời mình nhìn xem những người bạn mà đã được có cái phần mà người ta ngồi người ta ăn vui vẻ đó, mình cũng vui vẻ ăn như vậy, đó mới là tuyệt vời cái chỗ thành tựu về học đạo đó. Bởi vì tôi nói thật sự cho đại chúng để cái này nè, các vị trụ trì rất là khổ tâm về cái việc đó, chứ không phải tôi nói riêng là cái buổi lễ tới này đâu nhé. Các vị trụ trì rất khổ tâm về việc đó, mà cũng chính vì là tôi biết cái việc khổ tâm đó mà tôi không dám làm trụ trì. Bởi vì một ngày rằm tháng bảy hay là ngày rằm tháng giêng hả, mình trù bị mình nấu mình đãi Phật tử như là 500 phần ăn đàng hoàng đầy đủ tiêu chuẩn, 500 phần ăn bỏ ra bao nhiêu triệu bạc, nhưng mà chẳng may không biết gì một cái lẽ gì tình cảm sức mẻ hay chuyện gì đó biết, và đi chẳng có chừng 200-250 người thôi. Thế thì là còn 250 phần ăn đó, nồi nào cách nấy đầy ấp đó, chén dĩa ê chề đó, các vị thấy có chán không? Nó lỗ lã gì đúng không? Mà nó lỗ lã về cái tiền mà bỏ vô mà làm đồ ăn đó, chưa đáng kể, chưa có đau nhói bằng cái tại sao Phật tử không đến. Tại sao ta chuẩn bị 500 phần ăn mà Phật tử ăn chỉ có 200 phần, 250 phần, mà kể cả mời ép cả mấy đứa trẻ con nữa mà chỉ có 250 thôi. Thế thì tại sao? Phật tử hết cảm tình với mình ư? Phật tử nghe là vì mít lòng gì đó người ta không quan đến mình ư? Đó là một cái nỗi khổ đau mà rai rứt mà các vị trụ trì đều bị cái đó. Ngược lại nấu 500 phần ăn mà không biết Phật tử nghe sao cảm tình, sao không biết kéo đi tới 700 người. Thế thì là 700 người ai cái chùa lại không có tiền, có cúng hết, cúng nhiều cũng ít đều có cúng hết. Mà nó nhà mấy cái người mà cúng tiền hơi ít nên là nó hết phần ăn, nó chết là cái chỗ đó. Thế thì là những cái người mà nghèo đó, nó đâm ra một cái tâm trạng gọi là tự ti mặc cảm, rằng các người cúng tiền nhà giàu được các quý thầy quý cô chú cô là trụ trì chiêu đãi, còn như tụi mình cúng ít tiền cái rồi không có được gì ăn hết trơn, còn nó chết là ở chỗ đó. Cho nên đó là một cái nỗi khổ tâm mà làm trụ trì mà tu hành không khéo là nó bị dây dứt dây dẫn về cái vấn đề mỗi một lần mà có cái lễ mễ đám tiệc. Sự thật các thầy không có phân biệt đâu, không có phân biệt người giàu người nghèo, giống như là đãi công cộng mà. Nhưng mà nó lỡ đi là vị nào mà cũng ít hay cũng nhiều là đâu mà có biết được. Nhưng mà chẳng qua là người ta hết thì là ít nhiều gì, nhiều tiền thì cũng hết. Mà thứ nhất là mấy người mà cúng tiền hơn nhiều mà lại không được thần lại còn chết nữa chứ. Chết nữa. Năm tới này tôi không có đi cái đông này nữa đâu. Tôi cúng vậy mà tôi không có được cái phần ăn gì cõi trên cũng đi nữa đâu. Chết trong thầy luôn. Cho nên tôi nói như vậy để Phật tử thông cảm cái nỗi khó khăn của các vị hòa thượng, các vị ni sư làm trụ trì. Mà đồng thời tôi cũng muốn nói với các vị, khi nào mà Phật tử đi chùa là đừng đặt vấn đề gì hết. Đến chùa lễ Phật, mà lễ mà nếu đông quá mình không lễ cũng được. Lễ ở trong cái đầu nè, ở trong cái óc, mà ở trong cái trí tuệ mà giải thoát giác ngộ của mình á. Chứ còn ví dụ như mình 1-30 Tết mà các vị mà chen vô mà cho đứng ngay trung tâm ông Phật mà lễ cho trúng là chuyện khó khăn lắm rồi đó. Và sự thật cũng phải là vì đứng trước ngay Phật mà lại trúng Phật đâu nha. Vấn đề là ở trong cái trí tuệ của mình là nó có thanh thoát, nó an lạc, nó có cởi mở hay không. Thành ra về phương diện lễ Phật thì các vị đừng thắc mắc là mình đứng ngay giữa hay mình đứng bên bìa, mình lại trước hay lại sau. Phải chuẩn bị tư thế, tư tưởng ở nhà như vậy đó. Rồi nếu mà đi mà dự những cái bữa tiệc, các vị cũng phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái tư tưởng là đến chùa là để tùy hỷ Phật sự, nếu lo được, đóng góp được cái gì thì lo. Còn lỡ những cái trường hợp mà tôi vừa nói đó, là chúng ta phải huấn luyện tâm hồn của chúng ta sẵn sàng đừng bao giờ có cái vụ buồn phiền. Buồn phiền là mình lỗ lã, mình thiệt thòi không tốt. Nếu mà buồn phiền nặng hơn nữa, mình trách cứ thầy rồi mình buồn các vị sư khác, thì cái đó lại càng không hơn. Cho nên là khi mà cái ngày Tết, những cái mùa hành hương sắp tới, tôi muốn nhắc Phật tử về cái việc đó. Đừng sanh tâm buồn phiền trong việc lễ bái, trong việc là đãi đằng, ăn uống ha. Tất nhiên là tâm lý chung là ai cũng được gặp thầy, ai cũng được thầy vui vẻ đón tiếp, cũng có được cái phần nào mà vui vẻ đó mà. Trong việc tiếp đãi ăn uống nước nôi là ai cũng vui việc đó. Nhưng mà lỡ nó có xảy ra ngoài ý muốn thì các vị đừng cho nó động tâm. Cái đó là cái kết quả tu học của chúng ta đó. Còn nói một cái cuối cùng nữa đó mà, nếu như mình biết rằng trong chức nghi hành hương này hoặc là trong cái dịp lễ đi chùa này mà mình thấy là mình còn những cái gần 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 trong cái việc ưu phiền như vậy, mình chưa chịu nổi những cái sự thể mà nó có thể xảy ra như tôi vừa nói đó mà, thì chẳng mà các vị ở nhà tắm rửa sạch sẽ rồi các vị nhìn Phật, các vị xem kinh, các vị nhắc nhở tư duy tâm hồn cho trong sáng á, thì nó lại còn quý hơn là mình đi chùa để rồi mình gánh về, mình mang về một cái nỗi sầu bi ưu tư bất mãn, cái đó lỗ lã. Nên cái bữa tất niên mà tôi nói những cái điều rất tầm thường như vậy để chuẩn bị cho cái tư thế sẵn sàng. Gần đây là cái lễ mãn khóa tốt nghiệp phát phần thưởng của tăng ni trường cơ bản chúng ta, rồi là sau nữa là ngày Tết, ba ngày Tết ha, và suốt cả cái tháng giêng là cái tháng hành hương. Các Phật tử để ý khi những cái điều mà tôi đề xuất, nếu mà các vị để ý thì các vị nhẹ nhàng lắm. Còn bằng mà quên đi là các vị có thể bị phiền phức trong những cái việc mà mình đi, dầu đó là đi đến chùa ý nhớ ý định là làm phước mà coi chừng không khéo nó sinh ra cái phiền não mà lẽ ra mình không có. Bây giờ thì nói như vậy để là không phải là tôi muốn bào chữa đâu, mà là muốn khuyến khích các vị quan hỷ mà một cách là phi lý, không phải nó là chân lý đó. Thành ra một lần nữa là xin mời hết các vị, mà hết như đây là có lẽ được á, có sắp đồ ăn nhiều vậy lần á, nhưng mà nếu nhiều nữa thì chuyện nó không biết sao à. Cái đó cũng gọi là vui vẻ thôi. Thành công mỹ mãn, xin báo cáo vậy, thành công mỹ mãn mọi việc đều tốt đẹp hết. Thế thì là còn một cái ý nữa, ý này thì tôi cũng có nói nhiều lần rồi, hôm dài thì cũng có một số Phật tử đã thông tháo đó mà, có gửi số tiền ủng hộ trường cái khóa tới, hoặc cho mượn, hoặc ủng hộ gì đó, thì cũng giống như năm ngoái vậy. Thế thì là bây giờ đây là bữa nay là bữa tất niên rồi, tôi xin thưa với các Phật tử là chúng tôi thay mặt cho Thành Hội Phật Giáo mà cũng là thay mặt cho Ban Giám Hiệu kêu gọi các Phật tử nếu đủ điều kiện các vị ủng hộ Phật sự một khóa nữa. Mà cái việc ủng hộ này thì bây giờ gần Tết rồi, nếu các vị mà cần tiền để xoay sở kẻ mua người bán, xoay sở tiền bạc đó mà, là không cần lấy trong Tết, qua Tết rồi các vị cho mượn lúc nào cũng được, qua Tết rồi cũng được, thì để chừng đó rồi có cái tạo cái vốn mà cho Thành Hội Phật Giáo, cho Ban Giám Hiệu để mà làm Phật sự một cái giai đoạn kế tiếp. Thì tôi cũng xin thưa là nói cho rõ là chúng tôi muốn mượn hơn là muốn xin. Từ ra các Phật tử nào mà thấy rằng là mình quá không thả dễ dàng là cúng luôn thì điều đó chúng tôi cũng có chuyện gì phải từ nay. Nhưng mà nói đúng là muốn mượn hơn là muốn xin, thật sự là mượn. Và tới bốn năm thì hoàn lại cho các vị mà không có một cái sự ái náy nào trong lòng của Ban Giám Hiệu, cũng như các Phật tử mà khi được hoàn lại cũng đừng có một sự ái náy nào hết. Vì đây là chủ ý của Ban Giám Hiệu chúng tôi, là các vị cho mượn là chúng tôi đã làm nên Phật sự rồi, chứ không cần phải xin. Do vậy mà cho nên là các Phật tử mà có điều kiện mà cho mượn nhiều thì rất là hoan hỷ nhiều, cho mượn ít thì hoan hỷ nói hoan hỷ ít là không đúng. nói qua đây ít là không đúng, nhưng mà nếu mà tôi vẫn ít quá là cái Phật sự này không làm nổi, không làm nổi. Bởi vì là cái số mà cơ bằng tiết kiệm nhiều, tiết kiệm nhất đó, tài mà cần kiệm nhất đó, thì cái khóa tới này là dự trù phát triển cái ban giáo dục sang phát triển cái cách mà học hành đó mà, là cái bằng tối thiểu là phải mượn cho được 200 triệu vốn. Đó là làm mất có một việc đó nha. Còn nếu mà được 400 triệu vốn thì lại làm một cái việc lớn hơn nữa. Vì vậy cho nên là cho mượn nhiều thì quan hệ nhiều, mà cho mượn ít thì không phải là không quan hệ, nhưng mà sợ làm không được. Đó là thành thật nói với các Phật tử, cho nên các Phật tử có điều kiện thì ủng hộ cho Phật tử. Ngoài ra tôi cũng xin thưa cái ý định cho các Phật tử để ý mà, với cái việc làm của tôi đó, tôi hy vọng rằng nếu mà được một số vốn mà làm tiếp Phật sự 4 năm về cái trường cơ bản này, mà nếu có một cái nhân duyên lành nào của những người Phật tử trong nước hoặc là của nước ngoài mà ủng hộ mà nó khá đó mà, thì cái trường cơ bản Phật học những khóa sau sẽ có một cái số vốn tự có mà không bao giờ mỏi mượn nữa, mà uống dây không xin gì nữa hết. Đó là cái ý hướng của tôi là như vậy. Làm sao cho có một cái số vốn mà số vốn là dính diễn của trường. Mà nếu làm kiểu của tôi làm đây đó, thì tôi tin rằng là cái số vốn đó nó có thể nhân lên được, và nhà trường sẽ làm tiếp mà không có bị phiền toái về cái việc mà tiền bạc nữa. Đó là cái đường lối, cái ý hướng của tôi là như vậy. Còn cái ý hướng của tôi nữa là một việc nữa đó, tôi nói Phật tử thông cảm ha. Trường Phật học, nếu tôi đủ khả năng, nếu có những người thí chủ mà ủng hộ, tôi sẽ chủ trương rất một cái trường, mà cái trường đó vĩnh viễn là trường Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái trường đó ai làm ngành giáo dục thì cử vô đó mà làm, ai mãn nhiệm kỳ thì về cốc về chùa của mình mà chết mà chôn ở đó, chứ không được xây tháp xây mồ mả làm đám ma ở chỗ đó rình rang rồi chiếm luôn cha truyền con nói thầy truyền trò nói. Cái đó là cái mà từ lâu nay cái khuyết điểm lớn lao mà đạo Phật của ta không bằng với các cái đạo khác là ở chỗ đó. Các đạo khác người ta có cái tổ chức của cái trường của người ta để đào tạo giáo sĩ tu sĩ của người ta, vĩnh viễn là của giáo hội. Còn mình đây là lập trường ra đào tạo căn ni, gọi là trường này kia nọ, trường Phật học này, trường Phật học nọ, mà bao nhiêu xào rồi, những cái trường Phật học đó tự nó biến thành ra cái chùa tư hết rồi hết trơn. Cho nên làm 1000 năm nữa mà cứ cái kiểu mà như từ trước tới nay đó, thì là vĩnh viễn là ăn xin cùng đời mãn kiếp, không bao giờ có một cái vốn liếng, mà cũng không bao giờ có một cái chỗ yên ổn để dạy học. Tôi nói ví dụ như giờ đây Hòa Thượng Diễn Vũ Thanh Kiểm đây nè, ngài quan hỷ ngài cho mượn chùa, chứ bây giờ nếu mà ngài mà lớn tuổi ngài về Phật rồi á, thầy khác người ta không bằng lòng với cái việc giáo dục nữa, mà người ta mở mang ra cái chỗ đó để ta làm nhà in, là nhằm sách, làm phòng chữa răng, phòng mạch gì đó, ta cho mướn bác sĩ mướn tháng là bao nhiêu chỉ, thế là trường Phật học sẽ học ở đâu, còn chỗ đâu nữa chứ. Mà đó là một sự thật như vậy. Cho nên là cái điều mà tôi lo đó là nếu mà Phật pháp mà được có sự dẫn dưỡng gia vị nào quốc nội quốc ngoại gì đó không, mình lập một cái trường hẳn hoi, chỉ có người là làm hiệu trưởng chăm lo ngành giáo dục đến đó làm việc, ban giảng huấn đến đó dạy rồi về, bao nhiêu người ở để mà lo công việc đó thôi, mà ngoài cái việc giáo dục ra là phải đi chỗ khác, chết không được chôn ở trong sân chùa, trong sân trường. Cũng không cần thiết là nó ma tại trong trường, cũng giống như là các cái trường của ông ta, các cái trường của nhà nước có ông hiệu trưởng nào chết mà làm nó ma trong cái trường đâu, chết thì ở nhà chết chứ, rồi ban giám hiệu ta đi nó ma cho chứ, rồi hỏi ông do hiệu trưởng mới chết rồi đem đào chôn cái mã trước cái trường đó thì còn gì là cái trường của quốc gia chứ. Cho nên cái đó là cái hiện tượng rất là dễ đau buồn chua chát ghê gớm. Mà tôi thì cái ý nghĩ này thì ít có cái người hưởng ứng mà, cho nên là cũng hơi khó làm, nhưng mà tôi nói cái lý tưởng mà làm đạo phải là làm vậy. Xin rất từ lỗi công đức là có một vị Phật tử là xin đóng góp 5 triệu và sẽ gặp sau, và xin từ lỗi công đức Thành ra tôi thành thật mà nói với các Phật tử, các vị thấy tôi làm việc rất là cần cù, siêng năng mà cả không dám ăn mà quên đi cả cái bữa ăn tới giờ quên ăn á. Nhưng mà xin thành thật mà nói các vị, tôi chưa có lúc nào vui được. Nếu cái lý tưởng mà phục vụ cho đạo mà như cái lý tưởng của tôi vừa trình bày mà không thực hiện được, là làm thì làm ruộng kẻo là chứ ai chi âm đó mà mặn mà với ai, phải nói thẳng á, không mặn mà được. Thứ nhất là một cái trường Phật học rồi biến thành ra một cái tổ đình riêng là không chấp nhận được rồi. Trường Phật học mà làm một cái cơ sở tu thiền riêng cho một người nào đó cũng không chấp nhận được. Trường Phật học từ trước tới nay biết bao nhiêu cơ sở sự nghiệp, nào là quán cơm chay nè, nào là nhà hàng, nhà cái bằng ngành sướng dệt nè, nào là nhiều cái nguồn kinh tế lắm. Mà kỳ thật cho tới bây giờ họ nói tới giáo dục là sinh từ đồng từ triệu như vậy là nó mất cỡ vô cùng cho cái đạo Phật. Trường Bác Học Phật Giáo đã có trường nha, có trường Tư Thục Bồ Đề nha, có cơ sở nha. Bao nhiêu trường Tư Thục Bồ Đề, bao nhiêu nhà dệt, nhà in, trưởng nước tương, kinh tế, hãng dân. Vậy mà tới ngày nay hả, xin tiền kiếm từng triệu bạc năn nỉ từng người có đáng nhục nhã không? Ngành giáo dục để đem đi đâu? Các cái trường nó biến thành băng thành nước đá gì? Cho nên là một sự đau đớn và chua chát vô cùng. Thành ra cuộc sống của tôi thì thành thật mà nói các vị, chẳng qua là nó chưa chết rồi tôi phải sống thôi. Cho tôi sống qua cái kiếp thời chùa tôi nhìn cái con mắt của tôi là chua chát đau khổ lắm, làm sao tôi vui được. Tôi nói với các vị đó biết đó, bao nhiêu cơ sở kinh tế gọi là kinh tế nhà chùa hả? Mà không bao giờ là cái chuyện mà giáo dục tăng ni đào tạo thế hệ đẻ gì mà có được cái nhờ cái gọi là cái kinh tế nhà chùa. Tôn hãng tôn có đại xuống nha, xuống tôn có, nhà nước tôn có nha, chùa Bồ Đề hai ba cơ sở nha, Bồ Đề nhang có nha, nhà in có nha, bao nhiêu chiếc xe hơi bây giờ là trường mà muốn cần chơi để rước quý thầy này kia đi làm lễ cũng còn chiếc nào để đi, không có ai giao lại chiếc nào cho cái ngành giáo dục. Đó là một sự nhục nhã mà tội lỗi mà chua chát ghê gớm lắm. Chứ tôi đâu có phải mà chịu đi xin, hồi nào giờ tôi nghĩa là nghèo là tôi chịu, nó cũng có đi xin tiền nha, nhưng mà vì đạo Phật tôi phải đi xin tiền, tôi phải đi mượn. Cho nhỏ lắm là không có xin, có những lúc nghèo ghê gớm bị cô lập còn một mình thôi chứ không có người thứ hai nha, mà vẫn cũng không xin, mà vẫn lên đất sống. Mà bây giờ là phải đi xin á, mời 17 quận huyện lại xin, rồi gặp Phật tử nào cũng xin, rồi giữa hội trường về cũng xin, cũng mượn. Mà tôi đời sống tôi đó giờ không có mượn tới 100 một cách nào, không có mượn á. Có những lúc mà cái bằng bị cô lập toàn diện cả nước nha, cũng không bao giờ mượn ai một cách. Nhưng mà bây giờ thì đang nảy xin mượn tụi lên hết trơn rồi. Cho nên tôi hy vọng là nếu mà tôi chưa chết mà làm một khóa 5 năm nữa, 4 năm nữa đó mà do sự hảo tâm của các Phật tử mà nó còn được đó, là nếu mà cái khóa này rồi, khóa tới này mà nó còn được cỡ vài trăm triệu thì khỏe rớ rồi nó cũng vẫn đỡ. Và cứ đó mà làm thêm, và thỉnh thoảng Phật tử có cho, có cúng thêm chứ không phải là vậy đâu nha. Nếu mà trong cái thời gian dài nó cũng có Phật tử cúng thêm, mà thêm thì mình đủ chi mà cúng thêm, có nghĩa là cái quỹ nó hơi dồi dào ra. Dồi dào ra thì những khóa sau coi như dính dính có dấu. Đó là đường lối mà của tôi hy vọng nó như vậy. Mà nếu tôi chưa chết là tôi tin rằng điều đó có thể thực hiện được, không có mượn trong khóa thứ ba. Và nếu tôi là một vị lớn mình lãnh đạo trong giáo hội, tôi cũng theo lập trường như tôi nói nãy, pháp lý đối với mặt giáo hội, pháp lý với mặt nhà nước, hoàn toàn chỗ đó là phải là trường Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cao cấp cũng vậy mà trung cấp cũng vậy. Chứ không có cái vụ mà là dạy vài ba lớp le que rồi cái đi ra rồi buông tay cái ban giám hiệu, ban giáo dục có ra rồi là thật chứ không còn một cái món gì hết, tẩu tán hết ráo, biến của công làm của tư hết ráo. Nhưng mà làm vậy để làm cái gì? Tại người ta mê mũi chứ. Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông Kháng Đắc Phù Thân Tổng Thị Không, Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh quyền lộ thượng bất phương hùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ cung. Chết cho cùng rồi thì cuộc đời người nó như mộng viễn, là trong nó mấy năm có lâu lắc gì so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này. Cuối cùng rồi thì đi lên đường âm ti địa ngục, không hề gặp được thân nhân. À, rồi vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi là chỉ ngửa hai bàn tay không. Thế thì lại lấy của chung làm của riêng để làm cái gì? Mê mũi và mê mũi, vô minh và vô minh, đồng chất như vậy, chua chát như lướt. Tóm lại là ba vấn đề. Một là thông báo về cái thời điểm nghỉ và bắt đầu học phương pháp mới. Hai là xin thay mặt ban giám hiệu mời tất cả quý vị đến chung vui trong cái bữa bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho tân thí sinh. Ba là xin kêu gọi các vị nếu có điều kiện cho mượn, mà chưa cần lấy ngay bây giờ, để xây sở trong dịp Tết ha, đương nhiên cho mượn cũng không. Hoặc là từ đây tới đó mà có là các vị nào biết cái chỗ tôi, hay là đến cái chỗ văn phòng Thành hội Phật giáo đều gửi được hết, gửi văn phòng Thành hội Phật giáo cũng được. Các vị sẽ có cái giấy chứng minh công đức, và nếu các vị không cần lấy thì chúng tôi vẫn lưu ở trong cái tủ hồ sơ. Các vị không cần lấy cái hồ sơ của các vị cũng không có mất được. Tới cái năm mà đáo hạn mà, chúng tôi sẵn sàng mời các vị đến để gửi lại việc đó, từ khi các vị cho mượn tiếp hoặc là ủng hộ tiếp. Đó là mấy vấn đề mà tôi cần thông báo để truyền đạt với các Phật tử, truyền đạt tới các Phật tử. Bây giờ tiếp tục học. Xin lỗi cho hỏi cái này một chút nha. Thường thường thì cái ngày tất niên thì các vị cũng có Phật tử là đại diện, rồi có làm mấy cái bài rồi gì để chúc tụng là tán thán hay là chào biệt gì đó. Kỳ này có không? Để tôi sắp xếp thì giờ. Có không? Có. Dạ. Có. Dạ. Như vậy là kỳ này thì theo là như chúng ta biết đó là có lẽ là của Tân Long đã có chuẩn bị nha. Mà trong này á có một cái điều đáng mừng, đặc biệt đáng mừng là có vị coi như là 15, 16 năm nay, nghĩa là kể từ khi có cái khóa học này rồi cho tới bây giờ có mặt đầy đủ. Đó là cái chuyện mà gần như là hy hữu trong cái giới học Phật, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Gần như là đầy đủ, ít có khi từ khi mà bệnh yếu còn có rất gần như là đầy đủ, có mặt được đều mười mấy năm nay. Thành cái đó là cái hữu, cái đáng mừng. Thế thì là bây giờ xin nhắc lại trong cái đoạn kinh này nó hay quá đi. Tôi thì các Phật tử biết đấy, về mặt hình thức, về mặt tổ chức á, tôi rất là giỏi. Hay nói một cách khác hơn là không thích làm. Nhưng mà đọc cái bài mà tận vô tận giải thoát pháp môn này, các vị sẽ thấy nó ngộ lắm. Mặc dù là không thích làm, nhưng mà có những lúc mà cần phải làm cho mà hữu tận vô tận giải thoát pháp môn. Bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi. Cái đoạn này hay lắm đó nha. Cái đoạn mà bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi này, cái đoạn hết sức là sâu. Cho nên là ta học bữa nay cái đoạn này để mà kết thúc cái bữa tất niên này có lẽ là rất là đúng chỗ đó. Các vị để ý, chúng ta học Phật mặc dù là cái giáo lý cao siêu vô mức, cao siêu cái bằng thẩm thông vi diệu, như thế là nó đưa tâm hồn của con người đạt đến cái chỗ vô vi pháp, an nhà tịch tịnh, giải thoát mọi thứ gì có tính chất ràng buộc phiền não dính mắc ở thế gian. Kinh điển của đạo Phật là đưa con người tới cái chỗ vô vi pháp đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà trụ ở nơi cái môn pháp đó lại, chúng ta lại bị Phật rầy. Vì vậy cho nên bất trụ vô vi, dầu cái chỗ đó là cái chỗ đại bồ đề, chỗ đại niết bàn, cái chỗ hoàn toàn an lạc, hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn thảnh thơi mọi việc, tịch tịnh vô vi. Nhưng mà nên nhớ rằng là nếu mà ta trụ trong đó, ta đam mê cái đó, ta khởi ý niệm đam mê dính mắt vào cái pháp vô vi an lạc thanh tịnh giải thoát giác ngộ bồ đề niết bàn đó, ta bị Phật rầy đó nha. Cho nên người bất trụ vô vi không được sinh cái tâm mà đam mê, mà dính mắt, mà trụ chấp ở trong đó. Vì vậy mà các vị nhớ nha, cái này có lẽ là ra coi máy đèn là muốn kéo lên ha. Có máy đèn nhưng mà làm nó lạch ạch quá. Rồi Đức ra hỏi thầy chấp nhận bồng, thì Đức coi có máy đèn không, cho mượn chạy lên Đức ơi. Thì Đức Phật tử nè, tại vì đây là nó bất ngờ, chứ còn tôi đã chuẩn bị rồi đó. Trường cơ bản bây giờ có máy đèn nha, hai trường hai máy đàng hoàng. Nếu mà lỡ điện cúp là kéo máy đèn liền. Các Phật tử chờ chút xíu, có thể là hoặc là có điện lại, hoặc là sử dụng máy điện để giảng. Trong lúc chờ đợi mà tôi xin nhắc lại với các Phật tử một điều nữa là các Phật tử mà có phát tâm mà cho mượn tiền đó, chẳng hạn như là từ đây tới Tết hay là trong buổi giảng dạy đó, mà các vị là quan hệ ghi cho rõ cái tên, cái pháp danh và cái địa chỉ và cái quận. Nếu các vị không có nói gì được nhiều thời gian, nó không có cho phép nói nhiều, và các vị gửi tôi đó mà, thì ghi rõ tên họ, pháp danh, rồi địa chỉ ở quận nào trong thành phố, thì tôi là tôi giữ đó. Nhưng mà nếu như mà cái vốn mà không đủ là tôi không lãnh làm hiệu trưởng, tôi không chịu trách nhiệm dạy dỗ nữa đâu. Với cái đầu óc mà cứ tính toán là giấy 500, là giấy 1,000, là giấy 10,000 rồi tính tới tính lui, chạy ngược chạy xuôi, mượn qua mượn lại, thì cái đầu óc đó có giảng ra tiền không, chứ nó không có ra giáo lý. Tính dạy giáo lý mà nói hồi nó ra tên là giấy bạc không, thì còn bằng ăn cái gì được. Cho nên là các vị quan hệ cho tôi để cái địa chỉ đó, kèm trong cái giấy đàng hoàng, để mà nếu mà không đủ vốn thì tôi mượn của ai thì tôi phải hoàn lại của cho người đó. Và cái phần nào của thành nội Phật giáo mượn tôi không có nhận mà do gửi cho thành nội, thì cái đó thành nội hoàn lại của cho người đó. Nếu tôi làm không xong tôi hỏi lại các vị, nếu các vị bằng lòng cho người khác mượn để làm Phật sự tiếp tục, thì điều đó tôi sẽ chuyển qua trách nhiệm cho. Cho nên nếu mà không đủ vốn thì tôi không dám làm. Cho nên việc cái việc này là tôi đắn đo như vậy, nhưng nó cũng hơi khó đó. Nên các Phật tử để bây giờ thì đang xài điện máy đèn, bây giờ tiếp tục. Tôi nói vấn đề là hữu tịnh vô tịnh pháp môn đó mà. Người đệ tử Phật các vị nhớ rằng là trước khi mà Bồ Tát, các Bồ Tát ở nước chúng hương mà sắp trở về, yêu cầu Phật dạy cho một ít pháp nho nhỏ để về cho nhất hương được nhớ cái phước đức của Như Lai. Thì Đức Phật mới dạy cho các Bồ Tát về cái pháp gọi là hữu tịnh và vô tịnh pháp môn. Có nghĩa là cái pháp môn hữu tịnh vô tịnh đó, có nghĩa là bất tịnh hữu vi mà bất trụ vô vi. Bất tịnh hữu vi nghĩa là sao? Nghĩa là mọi việc ở trên đời này dầu biết nó duyên sanh duyên hủy, dầu biết tất cả dạng pháp từ hữu tịnh tới vô tịnh đều là ở trong cái quy luật nhân sinh cái quyển, cho nên nó vô thường. Giảng pháp là vô thường, giảng pháp là khổ, giảng pháp là vô ngã, vạn pháp là bất tịnh. Dù biết nó như vậy, nhưng mà là một Bồ Tát không được bỏ một pháp nào. Dù biết nó thương mà vẫn làm mọi việc để phục vụ cho chúng sanh. Dù biết giả pháp là khổ mà không sống chạy cái cõi đời như đau khổ này. Dù biết giả pháp là vô ngã, cuối cùng là giả pháp chạy không, nhưng mà không bỏ bất một cái việc hành giả nào để làm lợi lãng cho chúng sanh. Dù biết giả pháp là bất tịnh, cái chữ bất tịnh đây nó có nghĩa là nhiều ô thiền não, nhiều vô minh, nhiều đau khổ, chứ không phải chữ bất tịnh đây là nó như giấy hay nó kiểu như là tâm hôi túi tha phải vậy. Thì mình tự nhớ là cái chuyện là những cái đồn gọi là tâm hôi là túi tha ôn nhớ của thường tình mình đó mà. Nói như cái nghĩa mệt, cái chữ bất tịnh nó phải là cái nghĩa đó. Tất cả những cái hết sạch chứ gì. Trời ơi, tôi nói thật các vị, tôi cũng khổ sở lắm. Tôi điều khiển cái trường mà cái tay em mà nó không có cái ý thức nữa, thì là cũng là một cái việc khổ lắm nha. Tôi dặn là luôn luôn trong trường là phải có 4 lít xăng hạng bét để đề phòng là giật cái ao lên là chạy liền nha. Mà miễn điện cúp là chạy đi mua xăng già mắc đẻ, khổ không? Má là luôn luôn có lẽ có điện là chanh, có điện là chanh, phải không? Máy đèn thì luôn luôn là thay nhất cho tử tế, để xài một cái máy như vậy là 10-20 năm mà không có tốn tiền nha. À, nhưng mà nếu không khéo cái đó là điều hành mà không khéo là nó lỗ lã, nó thiệt thòi của con đàn na tính khí mà tôi rất tôn trọng tình đồng của tính khí này. Xài đúng mức thì được, mà xài mà có tính cách mà không cẩn thận để lãng phí là tôi không chịu được. Bởi vì ta chia cơm sẽ áo cho để mà làm Phật sự lỡ chúng sanh, chứ đâu có phải tiền người ta đương cho ta đem ta cho mình ăn xài tầm bậy tầm bạ. Cho nên là máy móc phải xài thật đúng nguyên cách, mọi thứ đều phải cẩn thận. Cho nên là cái cách mà con tôi làm này nói chung là tôi cực hơn nhiều người lắm. Mà nói cho ngay ra cũng nhờ như vậy mà nó ít có thất thoát và ít có hư hao. Không có thất thoát cũng không có hư hao, là nhờ cái cẩn thận gì trước cái của thường trụ tam bảo các cân chỉnh. Tiền bạc là huyết mạch chúng ta đâu phải chơi, muốn xin ỷ xin được bao nhiêu là xin về xài phải lát, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh mở cửa nó chờ đó, phải chơi đâu. Làm mà không khéo là coi như chơi nợ mà ăn, mà cả đời mà chơi nợ ăn thì thử hỏi tất cả chừng nào sẽ rồi chứ. Cho nên là mọi cái hoạt động Phật sự đều phải hết sức cẩn thận, hết sức quyết định. Tôi nói lại là bất tận hữu như đây, nghĩa là biết giảng pháp là duyên sanh duyên quyển, là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tận. Mà vẫn phải làm tất cả những cái việc vô thường làm theo vô thường, để có những chúng sanh, những cái sự vật hiện tượng trong cái giai đoạn vô thường là như nguyễn, là vô ngã, là bất tịnh, cũng vẫn không được bỏ. Nếu bỏ đi với cái có cái tế mà tốt chạy đó mà là không được, là có lỗi với chúng sanh, có lỗi với Phật. Cho nên không được bỏ bất cứ một việc lành việc lợi lành, từ nhỏ tới lớn đều không được đòi bỏ, dù là biết đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là như nguyễn. Khổ nó khó là khó chỗ đó. Đó là bất tận hữu vi nha, không rời bỏ các mắt hữu vi được nha. Mặt khác đó là cái bằng bất trụ vô vi, biết được Bồ Đề Niết Bàn là cái chỗ an vui tịch tịnh thanh tịnh giải thoát hoàn toàn, nhưng mà không được để cái tâm mong cầu trụ chấp ở nơi đó. Nó để tâm mong cầu trụ chấp ở nơi đó là dù là các vị có trụ chấp Bồ Đề Niết Bàn như nữa, các vị cũng là một lòng tham, một ý niệm tham lam. Mà ý niệm tham lam đó thì là các vị đã mất đi cái tính chất Bồ Đề Niết Bàn vô thượng rồi. Cho nên phải học cho rõ rằng Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh của mình. Mình hóa giải tất cả những phiền não vô minh thì gọi là tùy thuận pháp tánh, gọi là chứng tánh khởi tư, chứ không đam mê cảnh giới Bồ Đề Niết Bàn nào ở ngoài mình cả. Vì vậy cho nên biết các pháp vô minh là tịch tánh, là an lạc, là giải thoát, là Bồ Đề Niết Bàn, mà cái đó là của tự tánh mình. Vì vậy cho nên không được có ý mong cầu, hy vọng, nắm bắt, cầm giữ hoặc là tưởng tượng nó ở một cảnh giới nào, chỗ đó sai đó. Thành ra vấn đề tu hành là có lại là các Phật tử chỉ có lo một cái việc là thường hay tư duy quan sát cái tâm mình, những cái nào mà nó thuộc về pháp bất thiện, như là tham sân si mạng nghi, như là thân kiến nghi kiến, tà kiến kiến thủ giới tâm thủ, như là phẫn hận thú não tật sang cuốn tiệm hại tiêu vô tàn vô quý biểu tử hôn đồng mất tính giải bãi phân vật thất niệm và mất tính tiền. Nói chung lại tất cả những cái thuộc về kiến hoặc và phân hoặc, những cái thuộc về vô minh căn bản và phiền não chi mạng thì đều là phải chẳng đứng, đều phải hóa giải, đều phải diệt trừ. Mà diệt trừ hết những cái vọng, hết những cái mê, diệt trừ hết vọng là tất nhiên là cái tâm của mình là mình trở thành trên. Diệt trừ hết cái mê thì cũng chính cái tâm mình nó trở thành không mê, là thành cái tâm giác, chứ không được trụ ở đây cái pháp vô minh thâm tịnh nào khác. Cái bài mà ta đang học đây là như vậy đó. Đó là cái then chốt, cái tư thức tu hành không khó khăn gì hết, thành công rất dễ dàng, mà là đi tới cái chỗ thành công thật sự. Thành ra cái pháp mà gọi là bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi đó, mình phải để ý nhớ cái đó trong cái buổi kết thúc này. Và để kết thúc vấn đề đó thì các vị nhớ một câu thôi, coi như tóm tắt cái câu này của cổ nhân nói là bây giờ tôi đã viết cho công đây rồi đó. Có gì đọc lại đó mà. Thật tế lý địa thì bất thọ nhất trần, sinh diệt nan chung bất xả nhất pháp. Nó ăn với cái câu mà bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi lại. Vậy cái phân diệt vô vi, vậy phân diệt thật tế, vậy phân diệt chân nhân. Các vị đừng mong mỏi, hy vọng ở đây một cái gì, dầu cái đó là cái quả vị Bồ Đề Niết Bàn mà hy vọng chúng ta. Đừng, bỏ nó đi. Bởi vì Bồ Đề là tự tánh thanh tịnh của mình, Niết Bàn cũng là tự tánh thanh tịnh của mình thôi. Cho nên cho phương diện thật đó, phương diện chân lý, chân lý, các người đừng mong cầu cái gì hết, cái mà bất thọ nhất trần. Còn về mặt bồi dưỡng bất tích trí tuệ của mình thì dựa trên những cái hiện tượng sinh diệt của các pháp hữu vi. Sinh diệt long chung bất xả nhất pháp có nghĩa là dựa trên cái hiện tượng các pháp hữu vi này, các vị không bỏ bất cứ một cái pháp nào, không bỏ bất cứ một cái việc làm nào, dù là việc làm nó nhỏ cho tới việc làm lớn đều làm hết. Như tôi đã nói mà hết chi liệt á, hoàng đế tức là Lưu Bị hồi xưa dạy con, dạy cho hậu chúa tức là Lưu Thiện đó, nói này con, vật dĩ thiện tử như bất như mày, vật dĩ ác tử như chi chi cho con. Con đừng tưởng rằng cái việc làm nhỏ mà con bỏ nha, con không làm nha, không được đâu à. Phải làm từng việc làm nhỏ, bởi vì biển mênh mông là do từng những cái giọt nước của khe ngoài sông lập, thậm chí những cái giọt sương mai, những cái mà là cái mùa sương sáng mà nó lấn xuống, nó thành ra cái biển đó. Những hòn núi mà cao là nó từ những cái hòn thỏ nhỏ nó gộp lại mà nó thành ra cái núi cao đó. Cho nên đừng tưởng rằng lành nhỏ mà, đừng cho là lành nhỏ mà không làm, đừng cho rằng cái việc ác nhỏ mà làm nha con. Những cái việc ác nhỏ đó, nó tích lũy thành cái việc ác lớn đó. Cho nên là mất tận hữu vi, phải làm hết từ việc thiện nhỏ cho tới lớn. Thế thì trên đường tu tập, con bên đây ôn lại vấn đề đó, các vị nhớ hai chữ bất tận hữu vi, nghĩa là không rời bỏ các pháp hữu vi. Bất trụ vô vi là không đam mê chấp mắt ở nơi cái vô vi. Mà nó gom lại trong cái câu là thật tế cái địa bất họ nhất trần, sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Thế bây giờ còn những cái thời gian này thì là rất thấp. Tôi nhắc lại lần nữa là kể từ ngày nay ta nghỉ Tết, qua Rằm Tháng Giêng đến ngày Chủ Nhật, sau Rằm Tháng Giêng chúng ta bắt đầu về tụ lại để học nữa. Thế thì bây giờ là xin mời cụ Tân Long ha, để thay mặt cho các Phật tử cụ có phát biểu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng bạch, chúng bạch, chúng thưa quý vị đạo hữu, lại một nhân khóa Phật học nữa bước, nhân khóa thân 1992 theo của các đạo hữu, con xin thay mặt các đạo hữu ngỏ lời thành kính ơn trời đã hết lòng giảng dạy cho chúng ta được hiểu thêm sâu trên đời của Đức Thế Tôn, một nền giáo điều trúc đức nổi tiếng là Di Hữu Phật Năng Chí Chi Phật Pháp Phật. Thật là cao đẹp, công đức pháp lý của thầy thật là sâu dày, chúng con xin ghi lòng. Công ơn to lớn ấy về phần chúng con, xin nguyện sẽ cố gắng ôn tập và thực hành những lời thầy giảng cho tập trung ghi lòng. Vâng, chúng con xin cố. Vì chúng con hiểu rằng học Phật phải mà còn phải tu, nhất là phải qua những lời thầy giảng. Phần nào ý nghĩa chính yếu không nhiều nhất, năm nay chúng ta được thầy có tám thân chánh đạo, để theo đó mà diệt trừ khổ căn, chúng con rất vui mừng được rõ trước là gì. Hôm nay chúng con xin thay mặt các đạo hữu ngỏ lời xin chúc thầy sang năm quý đạo được thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, công việc pháp lý cho chúng con. Xin kính chúc thầy và các đạo hữu được mọi sự bình yên, và con xin chúc các đạo hữu năm điều gọi là sống lâu, mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và mọi việc bình yên vui vẻ. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cụ Tân Long đã thay mặt cho Phật tử đã phát biểu cảm tưởng của mình. Tôi xin thành thật cảm ơn cụ cũng như là cảm ơn các Phật tử. Rồi cũng trong dịp này tôi mới được nghe tin có một Phật tử nào đây tôi chưa biết, cũng có ý là muốn muốn cúng dường một cái món quà tinh thần, tức là một cái bài ca hát gì đó, xin mời các Phật tử món quà tinh thần. Chào, giới thiệu tên pháp danh đàng hoàng.
Con pháp danh là gì? Hôm nay con xin kính lên thầy tổ, kính lên thầy.
Giống như là cái lời mà của Phật tử phát nguyện đó mà, coi như là phát nguyện á.
Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp đều vinh khó, lý tưởng chúng còn chân còn thà.
Thế đó là đó. Đây là hay lắm. dầu ban thế gian khổ, dầu gặp đẹp nguy khó, lý tưởng của con vẫn không thành. Còn cái đoạn trước nữa cũng là thất nguyện đó nha. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây.
Câu này là hay rồi nha, hay rồi.
Chúng con nguyện tinh tấn, việc tan tham sân hận.
Tuyệt vời là chỗ đó đó.
Chúng con phải nguyện tinh tấn mới được nha, cái học Phật mà không tinh tấn không được. Mà phải việc tan tham sân hận, có nghĩa là tham sân si hận phú não tật sang đấy.
Bài đó bất hay.
Chúng con nguyện tinh tấn, việc tan tham sân hận, anh đào hàng mong tiến đến dần,
phải tiến đến dần chứ đừng có thụt lùi.
Phải anh đào hàng mong tiến đến dần, đi mãi lên. Dù bao nhiêu gian khó, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tồn tại. Hay là con thuyền tâm thương đưa chúng con đến bờ thơ phương, thèm theo hành nguyện pháp lượng, theo gương tròn sáng soi mười phương.
Nhưng mà cái câu đó coi chừng cảnh giác, cảnh giác coi chừng có phải là thầy là con thuyền thanh lương hay không, đưa chúng con đến bờ thơ phương thật hay không, thầy theo hạnh nguyện pháp lương theo gương tròn sáng soi mười phương hay không, hay là coi chừng thầy theo tấm gương lớn dẻo đó. Nó hay là nó hay vô cùng, mà nó chết là nó chết ở cái chỗ đó. Cho nên cái người Phật tử nghe rồi là phải nghe rồi suy nghĩ rồi thật hành tình, để trên những bài hát đó nó dụ khỉ mình đó nha. Mà cảm giác sao đó, lần hay thì thật là hay, mà nếu nghe bằng trí tuệ là coi chừng, nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào đó. Cho nên bài đó lắm, đúng. Cảm ơn các Phật tử hát cái bài đó ở trong cái dịp này rất đúng. Nhưng mà luôn luôn phải cảnh giác, chứ không để cho cái bài hát đó nó dẫn dụ ta một cách mà ta không có làm chủ được. Đấy là vấn đề học Phật là phải như thế. Thế thì là nếu không còn gì nữa thì xin là hồi hướng rồi chúng ta nghỉ hơi sớm được mấy phút ha.
Chúng thân đó bé và nguyện đó bé náo đô bằng và nguyện đoạn quá môn đô loạn về nguyện học vật đạo vô thượng phải nguyện thành.